Bài 22. Du lịch miền Bắc, đi đâu, ăn gì? Một số ngôn ngữ miền Bắc khác với miền Trung, miền Nam.
Unit 22. Northern traveling. Where should you go? What should you eat? Some northern dialect, which are different from central and southern ones, that you should know.
Hội thoại 1. Conversation 1. Nghe 1. Listening 1.
Em đã từng du lịch tới Hà Nội chưa?
Em chưa bao giờ đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ở Việt Nam, nhưng em đã từng du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh.
Anh cũng chưa tới Hà Nội bao giờ, hay là chúng ta đi du lịch cùng nhau nhé?
Em sẽ xem lại lịch làm việc rồi báo anh sau nha.
Ừ, em cho anh biết thời gian cụ thể nhé.
Dạ, chờ em một chút. Đây rồi, em có thể nghỉ một tuần vào tháng 12 này từ ngày 19 tới ngày 24. Còn anh thế nào ạ?
Anh có thể tự thu xếp được thời gian. Vậy chúng ta sẽ đi vào thời gian đó để anh thu xếp các chuyến bay, khách sạn và các hoạt động khác.
Theo anh thì chúng ta cần bao nhiêu tiền cho kỳ nghỉ này ở miền Bắc Việt Nam?
Theo anh thì chúng ta chỉ cần 3.000 đô đến 5.000 đô cho cả hai người, bao gồm cho các chi phí như vé, thuê xe, taxi, ăn uống, vân vân trong một tuần.
Sao rẻ quá vậy trời?
Đúng rồi đó em, với kinh phí đó chúng ta có thể đi du lịch ở Hà Nam, Tam Cốc, Ninh Bình, Sầm Sơn, đi tham quan rừng nhiệt đới quốc gia Cúc Phương.
Đồ ăn ở đó có ngon và an toàn không anh?
Ẩm thực Việt Nam rất ngon, các món ăn phong phú, đa dạng và an toàn. Tất nhiên là sẽ không tránh khỏi có một vài quán ăn kém chất lượng, nhưng anh sẽ đưa em tới những quán vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ nữa.
Dạ anh, vậy anh cố gắng thu xếp đặt lịch vé máy bay, khách sạn giúp em với nha.
Ok em. Em nhớ mang đầy đủ quần áo ấm nhé. Tháng 12 là mùa đông ở miền Bắc Việt Nam nên sẽ rất lạnh đó.
Em nhớ rồi ạ. Từ vựng 1.
Vocabulary 1.
Nghe 1.
Listening 1.
Chuyến bay.
Flight.
Kém chất lượng.
Be of low quality.
Không tránh khỏi.
Inevitable.
Mùa đông.
Winter.
Phía Bắc.
North.
Quần áo ấm.
Warm clothes.
Hội thoại 2. Conversation 2. Nghe 2. Listening 2.
Anh chị đã đi du lịch được nơi nào ở Việt Nam rồi ạ?
Vợ chồng tôi đã từng du lịch tới các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, vân vân. Các tỉnh có khu nghỉ dưỡng sinh thái như Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Anh chị thấy cuộc sống của người dân các tỉnh, thành phố đó như thế nào?
Cuộc sống khá nhộn nhịp, phong cảnh đẹp, con người hiếu khách và rất thân thiện.
Còn ở Hải Phòng, cảnh quan có lẽ bị ô nhiễm từ các nhà máy nên chúng tôi chỉ ở đó 2 ngày rồi đi Ninh Bình.
Chúng tôi sẽ quay lại Hải Phòng vào dịp nghỉ gần nhất vì tôi rất thích món bánh đa cua của Hải Phòng.
Dạ, chúng tôi sẵn sàng chào đón anh chị bất cứ khi nào ạ. Còn Ninh Bình, anh chị cảm thấy thế nào?
Ở đó thật sự là tuyệt vời, phong cảnh núi rừng uốn lượn rất quyến rũ. Tôi rất thích Ninh Bình, còn có cả chùa Bái Đính để cầu nguyện, chùa rất sạch, đẹp. Chúng tôi còn đi chèo thuyền xuyên qua các vách đá, ở dưới là một dòng sông siêu dài.
Anh biết đấy, mặc dù rất mệt sau khi leo núi và chèo thuyền ở đó, nhưng tôi rất thích Ninh Bình.
Nếu còn thời gian, kính mời anh chị đi du lịch Sapa, leo ngọn núi lớn nhất Việt Nam là Phan Xipang. Ở đó, mùa đông sẽ có tuyết. Anh chị không nhất thiết là phải leo núi, bởi hiện nay đã có cáp treo. Trên đỉnh Phan Xipang cũng có chùa tuyệt đẹp luôn ạ.
Chúng tôi ở lại miền Bắc một tháng, nên tôi nghĩ có đủ thời gian để đi du lịch Sapa. Ngày mai, tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho vợ mình trên thuyền ở Vịnh Hạ Long.
Vịnh Hạ Long thì rất tuyệt vời, nó còn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Anh chị tới đó tổ chức sinh nhật thì rất có ý nghĩa rồi.
Cảm ơn anh Tình, chúng tôi thích đến nhiều điểm danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Chúng tôi đã dự định đi từ lâu nhưng không có thời gian, bây giờ chúng tôi mới có điều kiện để đi tiếp.
Vậy anh chị cảm thấy thế nào về cuộc sống giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam?
Tôi thấy cuộc sống ở nông thôn khá yên tĩnh và bình yên, còn ở thành thị thì nhộn nhịp, hối hả và sôi động hơn.
Dạ đúng rồi chị, mức sống ở thành phố cũng cao hơn nông thôn. Đáng lẽ ra, tôi đã đi du lịch Dubai vào tháng trước, nhưng vì thấy anh chị báo sang Việt Nam du lịch nên tôi hoãn lại.
Chúng tôi mời anh đi du lịch Hồ Ba Bể cùng nhé, anh có thời gian không vậy?
Tôi thì bận, nhưng khi sẵn sàng hỗ trợ, tôi sẽ dành thời gian cho việc đó. Anh chị cứ thoải mái đi du lịch, nếu cần đi đâu hay hướng dẫn gì, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Anh thật chu đáo, chúng tôi cảm ơn nhé, hẹn gặp lại anh để cùng đi du lịch Hồ Ba Bể.
Từ vựng 2.
Vocabulary 2.
Nghe 2.
Listening 2.
Chèo thuyền.
To sail.
Hoãn.
To postpone.
Hối hả.
Be rush.
Hướng dẫn.
To instruct.
Khu nghỉ dưỡng.
Resort.
Nhộn nhịp.
Be bustle.
Quyến rũ.
Be attractive.
Sạch sẽ.
Be clean.
Dài.
Be long.
Sinh thái.
Eco.
Sôi động.
Be dynamic.
Tuyết.
Snow.
Uốn lượn.
Be wavy.
Vách đá.
Cliff.
Yên tĩnh.
Be quiet.
Ngữ âm.
Pronunciation.
Nghe.
Listening.
Nghe một.
Listening one.
Tầng tiệu. Hẩm hiu. Phẳng phiu. Gió hiu hiu. Cay cú. Bèo bọt. Yên tĩnh. Miu miu. Cá roi. Con voi. Con cua, quần dài, vải may, quả vải, mồi chài, ngày dài, nhạt nhòa, bão hòa, huy động, suy thoái, truy nã, quyền uy, đi theo, cây keo. Nghe hai.
Listening two.
Yêu chiều, rượu mạnh, rượu vang, chuyện kiều, nguyên bản. Anh hùng xạ điêu, miếu thờ, sườn gà. Lượn lờ, oai oách, phượt, mượt mà, quây quần, xoay chuyển, gió xoáy. Nghe ba.
Listening three.
Du lịch miền Bắc Việt Nam. Du lịch miền Bắc ở Việt Nam mang đến trải nghiệm độc đáo và mê hoặc đặc trưng bởi phong cảnh ngoạn mục, lịch sử phong phú và di sản văn hóa sôi động. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật làm nên sự khác biệt của du lịch miền Bắc. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của miền Bắc Việt Nam là vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp. Vùng này là nơi có những dãy núi hùng vĩ như dãy Hoàng Liên Sơn nổi tiếng, là nơi có Phan Xipang, đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Những thửa ruộng bậc thang tươi tốt ở Sapa và Mù Cang Chải tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Đặc biệt là vào mùa thu hoạch khi những cánh đồng chuyển sang màu vàng. Khám phá những ngọn núi đá vôi đầy mê hoặc của Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận là việc phải làm đối với bất kỳ du khách nào khi đến thăm miền Bắc. Khu vực phía Bắc cũng tự hào có một lịch sử phong phú có thể thấy ở các ngôi đền, chùa, cổ và các di tích lịch sử. Thủ đô Hà Nội là một kho tàng các địa danh lịch sử, bao gồm Hồ Hoàn Kiếm mang tính biểu tượng, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình cũng là những di tích lịch sử đáng chú ý, mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ của Việt Nam. Hơn nữa, miền Bắc Việt Nam được biết đến với các cộng đồng dân tộc thiểu số đa dạng, mỗi cộng đồng có văn hóa và truyền thống riêng biệt. Các bộ tộc miền núi ở Sapa như người Hơ Mông, Giao và Tày mang đến cơ hội độc đáo để hòa mình vào lối sống của họ. Du khách có thể giao lưu với người dân địa phương, tìm hiểu về phong tục của họ và thậm chí ở trong các nhà dân truyền thống để có trải nghiệm văn hóa đích thực. Ẩm thực miền Bắc cũng là một nét đặc trưng khác thu hút du khách. từ món phở đặc trưng ở Hà Nội đến món bún chả và bánh mì thơm ngon, các món ăn của vùng này rất đa dạng và ngon miệng. Đừng bỏ lỡ cơ hội nếm thử hương vị độc đáo của các đặc sản vùng miền như chả cá, cá nướng ở Hà Nội hay cơm cháy ở Ninh Bình. Nhìn chung, du lịch miền Bắc Việt Nam nổi bật với phong cảnh ngoạn mục, di tích lịch sử phong phú, văn hóa dân tộc sôi động và ẩm thực hấp dẫn. Cho dù bạn đang khám phá những kỳ quan thiên nhiên, tìm hiểu di sản lịch sử hay hòa mình vào văn hóa địa phương, miền Bắc Việt Nam đều mang đến trải nghiệm du lịch đặc biệt và khó quên.